Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 3. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan.
Lời Chúa Giêsu.
Những điều con đã viết hôm 30 tháng Giêng có thể nên dịp cho các kẻ nghi ngờ, bày ra những nhưng và những nếu của họ. Chính Cha sẽ trả lời thay cho con. Con đã viết, khi con thấy như vậy, các sức lực của cơ thể con, đặc biệt là quả tim, chịu đựng một sự phân tán lớn lao. Chắc chắn sẽ có những tiến sĩ của những không thể được sẽ nói,
đó là bằng cớ rằng những điều xảy ra cho bà ta là thuộc về con người, vì sự siêu nhiên thì luôn luôn có sức mạnh và không bao giờ yếu đuối.
Vậy họ hãy giải thích cho Cha tại sao những cuộc xuất thần vĩ đại, trong đó có những điều vượt quá khả năng con người, như loại trừ sự đau đớn hay trọng lượng của vật chất, các hậu quả của các vết thương bên ngoài hay sự xuất huyết trầm trọng, lại được khen như những điều thật đẹp đối với họ. Và dù thể lực vẫn còn, nhưng sau đó, khi sự xuất thần vừa chấm dứt, họ bất tỉnh trên đất, tới nỗi làm cho người ta nghĩ rằng linh hồn họ đã lìa xác. Họ cũng hãy cắt nghĩa cho Cha tại sao sau vài giờ của cơn hấp hối kinh khủng, nhắc lại cơn hấp hối của Cha, như trường hợp tớ nữ Teresa của Cha, như cơn hấp hối của tôi tớ Gemma của Cha và của nhiều linh hồn khác, mà tình yêu của Cha và của họ đã làm cho họ đáng được sống cuộc khổ nạn của Cha. Những người này đã phục hồi sức khỏe và sự cân bằng về thể lực mà cả những người khỏe mạnh nhất cũng không có. Cha là Cha của sự sống và sự chết, của sức khỏe và bệnh tật. Cha sử dụng các tôi tớ Cha theo ý Cha, giống như sợi chỉ đẹp là một đồ chơi trong tay Cha. Phép lạ ở nơi con là điều này. Trong tình trạng thể lực của con, tình trạng được kéo dài cách lạ lùng, làm con có thể đạt tới phước lộc này mà không chết, bằng chứng của những chuyển vận trong khi con yếu nhược, tới nỗi nếu là người khác thì dù nghĩ tới một tư tưởng thô sơ nhất cũng không thể. Phép lạ ở trong những sinh lực chảy vào trong con cho những giờ này, cũng như nó chảy vào trong con vào những giờ con viết những bài được đọc, hay những lời của trời mà các thần trí khác mang tới cho con. Phép lạ là ở trong việc tái thủ đắc sức mạnh cách thình lình, sau khi niềm vui đã tiêu hao trong con chút sức lực còn lại để con viết. Sức lực này chính Cha chuyển vào cho con, giống như máu từ Cha chuyển vào cho các mạch bị cạn kiệt của con, như làn sóng đổ vào bờ và tưới cho nó. Bờ bãi được tưới khi làn sóng tắm cho nó, rồi nó lại khô cho tới làn sóng mới. Đó giống như công việc làm con hao mòn dòng máu của Cha cho tới lần chuyển máu khác. Còn về phần con chỉ là không, con chỉ là một thực thể tội nghiệp đang hấp hối. Con làm việc vì Cha muốn, cho mục đích của Cha. Con là tạo vật tội nghiệp, chỉ có giá trị về tình yêu của con. Con không có công trạng nào khác ngoài tình yêu và ước muốn tình yêu cho người khác, vì tình yêu đối với Thiên Chúa của con. Đó là điều biện minh cho thực thể của con và lòng nhân hậu của Cha đã giữ sự sống cho con. trong khi theo như loài người, thì con người của con đã nhượng bộ cái chết từ lâu rồi. Cảm tưởng trở lại thành một miếng rẻ như con nói, khi cha ngừng mang con đi với cha trong cánh đồng chiêm niệm và nói với con, cho con và cho những người khác là bằng chứng rằng tất cả những gì xảy ra là xảy ra duy nhất do ý muốn của cha. Nếu ai suy nghĩ một cách nhân loại rằng với cùng một ý muốn và cùng một tình yêu, cha có thể chữa con và đó sẽ là cách tốt hơn để chứng tỏ tình yêu và lòng nhân hậu của cha. Cha trả lời rằng, cha luôn luôn giữ sự sống cho các tôi tớ cha, bao lâu cha thấy rằng sứ mạng của họ còn phải tiếp tục. Nhưng cha không bao giờ tạo cho họ một đời sống loài người sung sướng, vì công việc của cha thực hiện trong và bởi đau khổ. Và ngoài ra, các tôi tớ cha chỉ có một ước nguyện giống như cha, đau khổ để cứu chuộc. Vậy đừng nói là
phân tán sức lực.
Hãy nói là
sau khi lòng tốt của Giê-xu đã làm biến đi tình trạng tật nguyền của tôi, vì ý hướng của người và vì niềm vui của tôi lại trở về tình trạng của tôi. Như người chấp nhận, bị đóng đinh bởi tình yêu người và vì tình yêu người.
Bây giờ hãy tiến lên trước với sự vâng lời đầy tin yêu. Cũng là ngày mùng 3 tháng 2 năm 1944 vào buổi chiều.
Tôi thấy một cánh đồng không người ở, không hoa màu, không có các thửa ruộng trồng cấy. Chỉ thấy thấp thoáng đó đây, vài bụi cây như thuộc loài sao cỏ, tại những chỗ đất thấp và ít khô cằn. Nhận xét rằng những đất đai khô cằn và không trồng cấy này ở bên phải tôi, trong khi phía bắc thì ở sau lưng tôi, và như vậy tôi nhìn về hướng nam. Ở bên trái, tôi thấy một dòng sông có bờ thấp, cũng chảy chậm từ bắc xuống nam. Theo sự chuyển động rất chậm của dòng sông, tôi hiểu lòng sông không phải là bờ dốc mạnh, và con sông này trải qua một chỗ lõm của đồng bằng. Dòng nước chỉ vừa đủ để ngăn cản nước đồng và làm thành đầm lầy. Nước không sâu, đó là nơi người ta nhìn thấy đá. Tôi đoán chiều sâu không quá 1 mét, tối đa là 1,5 mét, rộng từ Ano tới Sen Mininato Empoli. Tôi nói khoảng 20 mét, nhưng sự đo lường bằng mắt của tôi chỉ là phỏng trần. Nước có màu xanh lơ, ở gần bờ thì hơi ngả màu xanh lá cây, ẩm độ giữ cho bờ sông có một dãy cỏ xanh tươi, làm vui cho con mắt mỏi mệt vì cảnh bao la của đá và cát trải ra không cùng ở phía trước. Tiếng nói nội tâm mà tôi đã giải thích cho quý vị rồi, cho tôi nghe thấy và giải thích cho tôi, điều tôi phải nhận xét và phải biết đã báo cho tôi rằng tôi thấy thung lũng sông Jordan. Tôi gọi nó là thung lũng vì đó là thói quen, gọi nơi có một dòng sông. Nhưng ở đây, tôi thấy không chính xác để gọi nó bằng cái tên đó. Vì một thung lũng thì phải có các đồi, nhưng ở đây tôi không thấy đồi. Tóm tắt, tôi đang ở gần sông Jordan và cảnh hoang vu tôi thấy ở bên phải tôi là sa mạc xứ Juda. Nếu nói sa mạc, tức là nơi không có người ở, không dấu vết công việc của loài người, thì nó ít thích hợp đối với tư tưởng của chúng ta về sa mạc. Ở đây không có cồn cát như chúng ta nghĩ, nhưng chỉ là đất trơ trụi, lũng củng đá, giống như các mảnh đất bồi sâu trật lục. Ở rất xa là các ngọn đồi, rồi ở gần Jordan là hoàn toàn an bình. Một sắc thái đặc biệt vượt quá sắc thái của các phong cảnh thông thường. Có cái gì nhắc ta nhớ tới điều ta cảm thấy ở bờ hồ Getsemani? Đó là nơi kêu gọi các đường bay thiên thần và các tiếng nói thiên quốc. Nhưng tôi có cảm tưởng là tôi đang ở trong một nơi để nói chuyện với thần chí. Trong khi đang nhận xét như vậy, tôi thấy một cảnh đầy những người ở dọc bờ hữu ngàn của Jordan. So với tôi, có rất nhiều người ăn mặc khác nhau. Một số giống như người dân thường, một số có vẻ giàu, khá nhiều người có vẻ giống Parisian, vì y phục của họ trang điểm những tua xua và băng vải. Ở giữa có một người đứng trên tảng đá, mà vừa thấy là tôi nhận ra ông tản giả, dù tôi mới thấy ông lần đầu. Ông nói với đám đông, mà tôi bảo đảm với quý vị là bài giảng của ông thiếu êm dịu. Giê-xu đã gọi Gia-cơ-bê và Gioan là con cái sấm sét. Vậy, phải có tên nào để đặt cho người hùng biện hung hăng này? Người ta có thể gọi Gioan tản giả là tiếng sét, núi lửa, động đất, vì ông hách dịch chừng nào trong sự hùng biện và các cử chỉ của ông. Ông nói về việc đấng Messiah đến và cỏ vỏ các thức giả của ông, sửa soạn tâm hồn họ bằng cách loại bỏ những ngổn ngang và bằng cách dựng dậy tư tưởng của họ. Nhưng đó là cách nói cuồng nhiệt và cứng cỏi, vì tiền hô không có bàn tay êm dịu của Giê-xu để săn sóc các vết thương lòng. Đó là vì thuốc lột trần ra, sám xét và cắt tỉa không thương hại. Trong khi tôi nghe, tôi không nhớ được các lời ông, vì đó là những lời của các phúc âm thánh sử, nhưng nó trào ra trong một bài thuyết trình thác đổ. Tôi thấy Giê-xu của tôi tiến tới, theo đường mòn có cỏ xanh và bóng mát, dọc theo dòng sông Giô-đan. Con đường miền quê này, lối mòn thì đúng hơn là con đường được vạch ra bởi các đoàn du mục và các khách du hành trong hàng bao thế kỷ đã đi, để tới nơi khúc sông mà lòng sông trồi lên có thể lội qua được. Lối mòn tiếp tục ở bờ bên kia và mất đi trong màu xanh của bờ bãi.
Giê-xu có một mình. Người tiến bước từ từ và tới đằng sau Gioan tày già. Người đi không gây tiếng động, trong khi nghe tiếng nói sang sảng của sự sám hối nơi sa mạc. Tự như Giê-xu cũng là một trong vô số kẻ đến với Gioan để được rửa, chuẩn bị sự thanh tẩy, để đón đấng Messiah. Không có gì phân biệt Giê-xu với những người khác, người giống dân thường về y phục, giống ông chúa về sắc đẹp và các nét của người, nhưng không có dấu hiệu gì về Thiên Chúa phân biệt người với đám đông. Chắc hẳn Gioan cảm thấy một thần khí siêu nhiên đặc biệt. Ông quay lại và nhận ngay ra nguồn gốc của thần khí này. Ông chạy xuống khỏi tảng đá, dùng làm tòa giảng của ông, và với vẻ thông dong, ông tiến về phía Giê-xu đang đứng tựa vào một gốc cây cách sau đám đông vài mét. Giê-xu và Gioan nhìn nhau một lát. Giê-xu với cái nhìn màu trời rất êm dịu, Gioan với đôi mắt nghiêm khắc rất đen đầy chất xám. Hai người lại gần, người nọ đối diện người kia. Cả hai đều cao lớn, đều giống nhau duy nhất. Tất cả những gì còn lại đều khác nhau. Giê-xu tóc hoe vàng, để dài, chải thứ tự, da trắng ngà, mắt xanh da trời. Y phục đơn giản nhưng oai phong. Gioan tóc đen, bù xù, thả rơi xuống vai, cách bậc thang, với bộ râu đen cắt ngắn, phủ hầu hết khuôn mặt, không để lộ đôi má lõm vì chay tịnh. Đôi mắt đen như lên cơn sốt, da ngăm đen vì mặt trời và mưa gió, bao phủ bằng lớp lông dày, nửa mình trần với chiếc áo da lạc đà, được giữ ở thắt lưng bằng sợi dây da. Phủ lấy thân mình, dài xuống, vừa qua bộ sườn gầy, để lộ xương sườn phía tay mặt. Những xương sườn chỉ được phủ bằng y phục duy nhất là làn da cháy nám. Mặt đối mặt, đúng là một người mọi, với một thiên thần. Gioan, sau khi đã nhìn đăm đăm trên người bằng cái nhìn xuyên thấu, liền kêu lên:
"Đây là con chiên Thiên Chúa, làm sao lại có thể là Chúa tôi đến cùng tôi?"
Giê-xu trả lời điềm đạm:
"Để hoàn thành nghi thức sám hối."
"Lạy Chúa, không bao giờ đâu, chính tôi phải đến cùng Ngài để được thánh hóa, vậy mà Ngài lại đến với tôi."
Giê-xu đè tay lên đầu ông, vì Gioan cúi mình trước mặt người. Người trả lời:
"Hãy để mọi việc xảy ra như ta muốn, để làm trọn mọi điều công chính, và để nghi thức của anh dẫn con người tới mầu nhiệm cao cả hơn, để họ được loan báo rằng nạn nhân đã ở trong thế giới."
Gioan quan sát người với con mắt mà một giọt nước mắt đã làm cho êm dịu cái nhìn của ông, rồi ông đi trước người tới bờ sông. Giê-xu cởi áo khoác và áo dài của người, chỉ giữ lại chiếc quần đùi và đi xuống nước, nơi Gioan đã đứng. Gioan rửa cho người bằng cách đổ nước sông trên đầu người, nhờ một vật giống như cái gáo ông đeo ở thắt lưng, trông như một mảnh vỏ bầu khô. Giê-xu thực là con chim trắng, với làn da của người, với các đường nét nhũn nhặt, với cái nhìn êm đềm. Khi Giê-xu lên bờ và mặc áo, người trầm tư cầu nguyện. Gioan chỉ người cho đám đông và minh chứng rằng đã nhận ra người nhờ dấu hiệu mà Thánh Thần Thiên Chúa đã chỉ cho ông, và chỉ định cách chắc chắn đấng cứu thế. Nhưng tôi bị lôi kéo bởi cảnh tượng Giê-xu cầu nguyện, và tôi không còn thấy gì khác ngoài khuôn mặt sáng láng nổi bật trên nền xanh của bờ sông.
Chương 4. Gioan không cần một dấu hiệu nào.
Lời Chúa Giê-xu.
Gioan không cần dấu hiệu nào cho chính ông. Thần trí ông được tiền thánh hóa từ trong lòng mẹ, đã có cái nhìn siêu nhiên thông minh, là phần số của tất cả những người không mắc tội của Adam. Nếu con người vẫn ở trong tình trạng ân sủng, trong sự vô tội và sự trung thành với đấng tạo hóa của nó, thì nó sẽ thấy Thiên Chúa qua những diện mạo bề ngoài. Sách Sáng Thế nói rằng Chúa là Thiên Chúa nói cách thân mật với con người vô tội, và con người không ngất xỉu khi nghe tiếng nói này. Họ phân biệt được nó và không bị lầm. Đó là phần số của con người, thấy và hiểu Thiên Chúa như người con đối với cha nó. Rồi tội lỗi đã đến, và con người không còn dám nhìn Thiên Chúa nữa, không thể biết khám phá và hiểu Thiên Chúa, và nó biết càng ngày càng ít. Nhưng Gioan, ông anh họ Gioan của cha, đã được thanh tẩy khỏi tội khi đấng đầy ơn cúi xuống để ôm Elizabeth cách yêu thương, người mà trước đây son sẻ, bây giờ sinh nở. Bào thai đã nhảy mừng trong lòng mẹ nó khi nó cảm thấy cái vảy của tội lỗi rơi xuống khỏi linh hồn nó, giống như cái vảy rơi khỏi vết thương khi nó lành. Thánh Thần đã làm cho Maria thành mẹ đấng cứu tinh, đã bắt đầu công cuộc cứu rỗi của người qua Maria, chiếc bình thánh sống của phần rỗi nhập thể cho đứa trẻ sắp sinh này, được tiền định để liên kết với cha, không phải bởi máu huyết, cho bằng bởi sứ mạng, đã làm cho chúng ta thành như môi trường đào tạo lời nói. Gioan là môi miệng và cha là lời nói. Ông là vị tiền hô trong tin mừng với định mệnh tử đạo. Cha là đấng ban sự toàn thiện của Thiên Chúa cho tin mừng được Gioan khánh thành, và sự tử đạo của ông là để bảo vệ lề luật của Thiên Chúa. Gioan không cần dấu hiệu nào cả, nhưng vì thần trí mờ đặc của những người khác nên một dấu hiệu là cần thiết. Gioan đã đặt nền móng cho sự xác nhận của ông trên cái gì, nếu không phải là trên bằng cớ không thể chối cãi được mà con mắt loài người chậm chạp nhìn ra và đôi tai loài người lười biếng nhận biết. Cha cũng vậy, cha không cần thanh tẩy, nhưng sự khôn ngoan của Chúa đã xét rằng đây là thời điểm và cách thế để gặp nhau bằng cách làm cho Gioan ra khỏi hang đá của sa mạc và cha ra khỏi nhà để tụ họp chúng ta vào lúc này, để mở trời ra ở trên cha, và chính người chim bồ câu Thiên Chúa xuống trên đấng sẽ rửa loài người cùng với chim bồ câu này và làm cho từ trời phát ra lời tuyên bố mạnh mẽ về tư tưởng thần linh của cha.
Đây là con yêu dấu của ta, ta được thỏa lòng vì người.
Đó chính là để loài người không thể chữa lỗi hay nghi ngờ về việc có nên theo cha hay không. Những biểu dương của đấng Kitô thì rất nhiều. Lần thứ nhất sau kỳ sinh nhật là việc các nhà đạo sĩ, lần thứ hai là ở đền thờ, thứ ba là ở bờ sông Jordan, rồi đến những biểu dương vô kể khác mà cha đã làm cho biết. Vì những phép lạ của cha là những biểu dương về thiên tính của cha, cho tới sự biểu dương sau cùng là việc sống lại và lên trời của cha. Quê hương của cha được đầy rẫy những biểu dương của cha, giống như hạt giống vãi ở bốn phương trời, nó lan tràn tới mọi tầng lớp và mọi nơi của đời sống, với các mục đồng, các kẻ quyền thế, các kẻ thông thái, kẻ cứng lòng tin, kẻ tội lỗi, các thầy cả, các kẻ thống trị, các trẻ nhỏ, lính tráng, hy bá, dân ngoài. Ngày nay nó vẫn còn nhắc lại, nhưng cũng như khi đó, thế giới không chấp nhận chúng, hay đúng hơn, họ không chấp nhận các phép lạ hiện thời và họ quên các phép lạ quá khứ. Nhưng cha không từ bỏ, cha nhắc lại để cứu các con, để dẫn các con tới đức tin vào cha. Maria, con biết điều con làm không? Đúng hơn là điều cha làm trong khi cho con thấy lại tin mừng. Đó là một cố gắng lớn lao nhất để dẫn loài người đến với cha. Con đã ước ao điều đó bằng lời cầu nguyện tha thiết của con. Cha không chỉ giới hạn ở lời nói nữa. Lời đã mệt mỏi và làm cho người ta lánh xa nó. Đó là một tội, nhưng như vậy đó, cha đã cầu cứu tới các thị kiến về tin mừng của cha, và cha giải thích nó để làm cho nó sáng tỏ hơn và lôi cuốn hơn. Với con, cha ban sự an ủi bằng thị kiến. Với mọi người, cha ban phương tiện để ước ao cha và hiểu biết cha. Và nếu nó cũng vô ích, hay nếu nó giống như các trẻ nhỏ, họ vứt bỏ ân huệ, không hiểu về giá trị của nó, thì với con, ân huệ vẫn còn, và với họ sẽ là sự phẫn nộ của cha. Cha có thể lại một lần nữa nói lời khiển trách xa xưa.
Chúng ta đã thủ giáo mà các anh không nhận. Chúng ta đã kêu lời than vang mà các anh không khóc.
Nhưng không sao, hãy để cho họ, những người không thể hoán cải, thu góp than hồng trên đầu họ. Chúng ta hãy quay về với các con chiên đang tìm biết người mục tử. Mục tử là cha, và con là cái gậy để dẫn chúng về với cha.
Nhưng quý vị thấy, tôi đã vội vã viết chi tiết này, vì lẽ nó nhỏ mọt, nên tôi dễ quên. Và đó là những điều mà quý vị muốn biết. Rồi hôm nay, khi đọc lại tập giấy, tôi thấy một câu của Chúa Giêsu có thể dùng làm kỳ cương cho ta. Sáng nay, quý vị đã nói rằng quý vị không thể phổ biến những lối diễn tả về phong cách riêng của cá nhân tôi. Và tôi là một kẻ nhát gan nổi tiếng, nên tôi rất bằng lòng về điều đó. Nhưng quý vị không thấy rằng điều đó hình như trái ngược với những điều vị thầy đã nói trong bài đọc ở tập sau cùng sao?
Con càng chú ý và chính xác
trong sự diễn tả về những điều tôi thấy,
thì số những kẻ đến với cha sẽ càng quan trọng.
Điều đó có nghĩa là những diễn tả phải được biết đến. Nếu không, làm sao có thể để cho các linh hồn đến với Giê-xu, tự nhận lấy ơn phúc cho mình? Tôi chịu nhận quý vị điểm này, rồi hãy làm những gì quý vị thích. Cả đến tôi cũng đồng ý với quý vị về phương diện nhân loại. Nhưng ở đây chúng ta không ở trong lãnh vực nhân loại, và cả đến nhân tính của các kẻ xướng ngôn phải biến đi. Ngay trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói:
bằng cách cho con nhìn thấy tin mừng của cha, cha đã làm một cố gắng lớn lao nhất để lôi kéo loài người. Cha không chỉ giới hạn ở lời nói nữa, cha đã cầu cứu đến các thị kiến và cha giải thích nó để làm cho nó thành sáng tỏ và hấp dẫn hơn.
Vậy thì sao? Nhưng vì tôi là một sự hư vô tội nghiệp, và tự mình tôi xét ly lại ngay trên tôi. Tôi sẽ nói rằng, nhận xét của quý vị làm tôi băn khoăn, và lợi dụng nó để an hưởng, để cho rằng tôi băn khoăn tới nỗi nó làm tôi nghĩ tới sẽ không viết những điều tôi thấy nữa, mà chỉ viết những bài được đọc. Nó thổi vào tim tôi: mày thấy không, những thị kiến nổi tiếng của mày hoàn toàn vô ích, chỉ dùng để cho người ta coi mày như con điên. Vì thực sự mày như vậy, mày còn nhìn thấy gì? Những con giòi của khối óc đảo lộn của mày. Phải rất cần có những gì khác mới đáng được nhìn thấy trời cao chứ. Và suốt ngày tôi phải ở dưới các tia ăn mòn của sự cám dỗ này. Tôi bảo đảm với quý vị rằng tôi không phải khổ vì sự đau đớn dữ dằn của cơ thể tôi. Cho bằng vì điều này nó muốn dẫn tôi tới thất vọng. Hôm nay ngày thứ sáu của tôi là một ngày cám dỗ thiêng liêng. Tôi nghĩ đến Giê-xu ở trong sa mạc và ở Gethsemane. Nhưng tôi không thú nhận bị thua tên quỷ xảo quyệt này, để không làm ai cười, và trong khi chiến đấu với nó và với những gì ít thiêng liêng nơi tôi viết cho quý vị niềm vui của tôi hôm nay, đồng thời bảo đảm với quý vị rằng đối với tôi sẽ rất thoải mái nếu Giê-xu lấy đi ơn được thị kiến là niềm vui lớn lao nhất của tôi, miễn là người giữ tôi trong tình yêu và lòng thương xót của người.
Tội người đời. Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.